Chiêu 162, trốn nghe yêu vô mộng nói xong, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy một lực khủng khiếp không thể chống cự từ bụng truyền đến, rồi cả người bị hất bay ngược ra khỏi sơn động, cùng với hắn, còn có tiểu hồ ly đang sợ hãi nằm bò trên mặt đất cũng bị kéo theo ra ngoài. Một kiếm đánh bay Tôn Ngộ Không, yêu vô mộng lại động thân một cái, xuất hiện ngay trước mặt Tê Chiếu, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Tê Chiếu, yêu vô mộng cười khẽ, rồi đạp một chân vào ngực Tê Chiếu. Tê Chiếu cũng bay theo sau Tôn Ngộ Không và tiểu hồ ly. Hai kiếm đã đánh bay hai người. Yêu vô mộng bước chậm rãi đến chỗ yêu vô tình bị kẹt trong hố to. Sau đó, dùng thanh diệt kiếm phần tịch trong tay phải như cách đậu phụ để tạo ra một lỗ hổng trên vách núi. Rồi nhẹ nhàng kéo yêu vô tình ra khỏi đó. Tôn Ngộ Không đánh ra kích kia đã dùng hết sức lực của hỗn độn thể. Nhưng lại bị thiền diệt kiếm chặn lại, khiến yêu vô tình bị thương nặng. Cứu được yêu vô tình, yêu vô mộng lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh yêu vô huyết. So với yêu vô tình, yêu vô huyết lại thảm hại hơn nhiều. Dù con kiếm ngươi đã kịp quay về để bảo vệ, nhưng yêu vô huyết vẫn bị 3.000 hoang thổ nuốt chửng mất một cánh tay, không kịp thoát ra. Con kiếm ngươi cũng bị vỡ tan thành những mảnh vụn. Nếu không có yêu vô mộng kịp tới, yêu vô huyết có lẽ sẽ bị 3.000 hoang thổ tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng lúc này thực lực của yêu vô mộng đã tăng lên rất nhiều, đã hoàn toàn đạt tới cấp bậc giới chủ. Hắn không dám coi thường những hạt cát vàng kia, nhưng cũng không quá sợ hãi, vung thanh diệt kiếm phần tịch một cái, chém thẳng vào trấn giới thiên bi đang lơ lửng giữa không trung. Không có Tôn Ngộ Không chỉ huy, trấn giới thiên bi chỉ là một tấm bia đá thông thường, không có nhiều lực lượng, ngoài 3.000 hoang thổ tự chủ hấp thu năng lượng từ ngoài vào, không có gì khác. Trấn giới thiên bi bị yêu vô mộng chém bay ra khỏi sơn động. Khi trấn giới thiên bi bay đi, 3.000 hoang thổ chiến vào cánh tay của yêu vô huyết cũng theo sau, toàn bộ bay theo trấn giới thiên bi ra ngoài. Yêu vô huyết may mắn giữ được mạng sống, nhưng sau này chỉ có thể làm người độc tí, dù có sống lại cũng vẫn như vậy. May mắn duy nhất là vừa rồi bị đứt chính là tay trái, còn tay phải vẫn có thể cầm kiếm, nếu không yêu vô huyết chẳng khác nào chết đi cho xong. Yêu vô huyết vội vàng lấy ra vài viên hồn châu nuốt vào, khôi phục năng lượng linh hồn. Cánh tay không thể mọc lại, nhưng ít ra cũng có thể làm lạnh vết thương. Các người mau khôi phục, chúng ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Ba tên kia, chúng muốn bỏ trốn. Khi Tôn Ngộ Không bị yêu vô mộng đánh bay bằng một kiếm, thực ra không bị thương nặng lắm, chỉ có trên kim cô bổng để lại một vết cắt. Nhưng hắn không thể chống lại lực đẩy khổng lồ đó, chỉ kịp quay người ôm lấy tiểu hồ ly nằm trên mặt đất khi bay ra khỏi cửa hang. Lý do Tôn Ngộ Không bay ngược ra như vậy là hắn định dùng cơ hội này để chạy trốn. Tề Chiếu cũng vậy. Khi Tôn Ngộ Không bị đẩy ra ngoài, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi yêu vô mộng đá một chân tới, ngực của Tề Chiếu bỗng nhiên phát ra ánh sáng tím. Yêu vô mộng chân đạp vào ánh sáng đó, tận dụng lực này, Tề Chiếu cũng bay ra khỏi hang núi. Khi hai người lăn xuống chân núi, họ nhanh chóng lao về phía Linh Hoa Phong và còn dần dần dựa vào nhau. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, tiểu hồ ly ban đầu sợ hãi giờ như thay người. Sau khi Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, nó liền cắn vào áo của hắn rồi vung lên lưng mình, rồi bắt đầu chạy với tốc độ gấp 3 lần Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được sự tin tưởng kiên định của tiểu hồ ly, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thấy buồn. Tiểu hồ ly thật sự đã mất trí nhớ, nhưng khi mất trí nhớ, một phần trí nhớ khác lại ăn sâu vào não, đó là chạy trốn. Chỉ cần gặp nguy hiểm là phải chạy thật nhanh, dùng tốc độ cao nhất để thoát. Lý do khi né ra khỏi hang núi kia, tiểu hồ ly trong đầu lại vang lên tiếng nói, trốn, mau trốn, rất nhanh. Tôn Ngộ Không trên lưng tiểu hồ ly nhìn thấy Tê Chiếu, liền gọi một tiếng. Tê Chiếu hiểu ý, nhảy vài cái rồi cũng leo lên lưng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly dài hơn 3 mét, chở hai người rất nhẹ nhàng và không bị ảnh hưởng tốc độ vì có Tê Chiếu, thậm chí nó còn dần tăng tốc. Nếu ban đầu tốc độ của nó gấp 3 lần Tôn Ngộ Không thì bây giờ đã gấp 5 lần và tốc độ vẫn còn tăng. Tê Chiếu, kẻ kia rốt cuộc là sao mà bỗng nhiên mạnh lên như vậy? Ta thậm chí không có tinh thần chiến đấu, nằm trên lưng tiểu hồ ly. Tôn Ngộ Không tranh thủ quay đầu hỏi Tê Chiếu phía sau. Tê Chiếu đang nhảy trên lưng tiểu hồ ly, liền bắt đầu sờ soạn người mình, rồi nhìn vào không gian giới chỉ của mình, phát hiện không có gì bên trong, không khỏi kinh ngạc. Nghe Tôn Ngộ Không hỏi, cũng không trả lời mà lại hỏi lại, hầu tử, cái hồn châu của ngươi còn không? Ta đã mất từ lâu rồi. Khi ở trong hang cứu ngươi, ta đã dùng tất cả những gì của hai ta để luyện. Trong không gian giới chỉ của ta chỉ còn lại 20 quả đạo. Nói xong, Tôn Ngộ Không lấy ra hai quả đạo, đưa cho Tề Chiếu một quả. Ôi, thật là xui xẻo, ta giờ mới hối hận. Sao lúc trước lại dùng nấm thối trêu chọc ngươi? Nếu không thì sao lại khổ sở như thế này? Thở dài sâu, Tề Chiếu bày tỏ rồi từ từ nhai quả đào. Đừng nói nữa, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Kẻ kia, rốt cuộc là chuyện gì hả? Ta còn chưa lấy lại trấn giới thiên mi, tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly mau dừng lại. Ban đầu, Tôn Ngộ không muốn hỏi xem yêu vô mộng đang trong tình trạng gì. Vừa định nói rằng ta chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể dùng trấn giới thiên mi giết chết nó. Nhưng lúc này lại nhớ ra rằng trấn giới thiên mi còn để lại trong sơn động. Liên vội vàng gọi tiểu hồ ly dừng lại. Nhưng tiểu hồ ly dường như không nghe thấy gì. Vẫn lao nhanh về phía trước. Lúc này tốc độ của nó đã bằng 7 lần của Tôn Ngộ không. Hầu tử, cứ để nó đi. Không sao đâu, tiểu hồ ly bây giờ không thể dừng lại được. Nói như vậy chắc chắn là bị kích thích bởi cái gì đó. Có lẽ là khi nó gặp nguy hiểm hoặc sự việc kinh khủng nào đó, có người đã nói cho nó phải chạy nhanh. Liều mạng chạy, lý do là sau khi nó mất trí nhớ, câu nói này đã trở thành trí nhớ tiềm thức. Có lẽ chỉ khi nào nó đến được nơi an toàn, theo nó cho là an toàn, thì mới có thể nghe được lời ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái bia kia của ta còn để trong sơn động kia. Không sao cả, trấn giới thiên bi đã coi ngươi là chủ nhân rồi. Chỉ cần linh hồn của ngươi không diệt thì không ai có thể sử dụng được. Hơn nữa, một khi khoảng cách giữa thiên bi và ngươi vượt quá một phạm vi nhất định, trấn giới thiên bi sẽ tự động trở lại nơi nó sinh ra. Nơi sinh ra của thiên bi ta đâu biết là ở đâu a không? Ngươi chắc chắn biết. Trấn giới thiên bi mỗi lần lựa chọn chủ nhân đều sẽ sinh ra một lần nữa. Giống như cái thiên bí của ta là sinh ra trong biển thần trí của ta, ngươi chắc chắn cũng vậy. Nghĩ đến điều này, Tôn Ngộ không liền nhớ ra rằng lần đầu tiên gặp trấn giới thiên bí, nó xuất hiện trong thế giới khí của mình, tức là trong kim cô bổng. Vậy có phải là kim cô bổng cũng là nơi sinh ra của nó? Liệu thiên bí có tự động bay trở về kim cô bổng không? Tôn Ngộ không hỏi Tề Chiếu về điều này. Tề Chiếu suy nghĩ một chút rồi khẳng định với Tôn Ngộ không rằng trấn giới thiên bí chắc chắn sẽ tự động trở về kim cô bổng. Cái này không cần lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất là yêu vô mộng có thể bắt kịp hay không. Yêu vô mộng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Tất cả đều là do hắn rút ra thanh kiếm trong thân thể. Thanh kiếm đó ta biết, tên là Phận Tịch, là một thanh yêu kiếm đặc biệt. Nó thường được nuôi dưỡng trong cơ thể, có thể hấp thu mọi năng lượng của người khác, bao gồm linh hồn và thần trí. Lợi ích của nó là khi rút kiếm ra, người cầm kiếm sẽ có sức mạnh tăng lên rất nhiều. Nhược điểm là người nuôi kiếm sẽ rất khó tăng lên sức mạnh. Sau khi nói xong, Tề Chiếu ăn hết quả đạo trong mấy ngụm, thở dài và tiếp tục. Nhưng nếu có thể hoàn thiện sự hòa hợp giữa kiếm và linh hồn, thì người đó sẽ đủ tư cách để đạt đến cảnh giới cao nhất của vũ trụ. Đó là cảnh giới siêu việt giới chủ. Họ có thể coi là sự tồn tại ngang hàng với vũ trụ. Người đã khai sáng loài người. Hơn nữa, người cầm kiếm này còn mạnh hơn so với những người bình thường ở cùng cảnh giới ít nhất một nửa. Nghĩa là nếu yêu vô mộng dùng hết sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể giết chết chúng ta. Nghe Tề Chiếu nói xong, Tôn Ngộ không khỏi may mắn. Vừa rồi yêu vô mộng rõ ràng chưa dùng hết sức mạnh, chỉ muốn đẩy hai người vào hang núi, sau đó tìm một nơi trống để tự tiêu diệt hai người. Dù sao hang núi kia đã trở nên chật chội với sự biến thân của Tề Chiếu, mà người kia chỉ dùng một kiếm đã làm cho kim cô bổng bị thương. Nếu dùng toàn lực, chắc chắn sẽ cắt đứt kim cô bổng. Đúng lúc này, Tề Chiếu bỗng nhiên tái mặt và la lớn: "Tiểu hồ ly, mau trốn đi, liều mạng trốn, liều mạng trốn."